cả đời lão hòa thượng thật sự là tu tịnh nghiệp. Mỗi ngày từ sớm đến tối sinh hoạt là tịnh nghiệp, công việc là tịnh nghiệp, đối người tiếp vật không thứ nào không phải tịnh nghiệp. Bạn xem, ngài cả một đời đều hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tất cả sự lý được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, ngài đều làm được toàn bộ. Tuy ngài không biết chữ, nhưng cái gì ngài cũng biết. Điều đó nói lên cái gì? Chứng tỏ ngài niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Tầng thứ cao nhất trong nhất tâm bất loạn chính là lý nhất tâm bất loạn. Công phu của ngài đạt tới cảnh giới này, lý nhất tâm bất loạn tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh bên thiền tông. Hay nói cách khác, ngài ở cùng một cấp bậc, cùng một tầng thứ với Lục Tổ, Huệ Năng Đại Sư. Chỉ là ngài sanh vào thời loạn lạc nên ngài không thể thuyết pháp, chứ không phải ngài không biết thuyết. Sư phụ bảo ngài không được nói, mình biết là được rồi, chứ đừng nói với ai. Không được, cua tay múa chân. Cứ thật thà, trung thực một câu Phật hiệu mà niệm đến cùng. Ngài chỉ biểu cái pháp này, dạy cho hết thầy chúng sanh lão thật niệm Phật. Những thứ khác toàn là giả, không một thứ nào là thật. Nói như vậy chứng tỏ ngài thật sự minh tâm kiến tánh rồi. Không phải người minh tâm kiến tánh sẽ nói không được. Điều này chúng ta không thể không biết. Trong phòng 46, Thích Ca Mâu Ni Phật, Phó Chúc Bồ Tát Di Lặc, dặn ngài cái gì vậy? Dặn ngài làm đại thủ hộ, để pháp này được tồn tại lâu dài chẳng diệt. Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đem pháp môn Tịnh Tông phó thác cho Bồ Tát Di Lặc. Phật muốn Bồ Tát Di Lặc phải truyền thừa pháp môn này xuống để nó được tồn tại vĩnh viễn. Tương lai Bồ Tát Di Lặc đến thế gian này thì hiện thành Phật. Trong Long Hoa Tam Hội, phần trước tôi có báo cáo qua với các vị, trong tam hội đó đều có giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thế Tôn năm đó còn tại thế, kinh Vô Lượng Thọ là kinh duy nhất được tuyên thuyết nhiều lần trong suốt một đời giảng kinh của Thế Tôn. Phật thuyết tất cả kinh chỉ thuyết một lần, không hề trùng tuyên lại. Duy chỉ có mỗi kinh Vô Lượng Thọ được thuyết rất nhiều lần. Vì sao vậy? Vì căn tánh chúng sanh khác nhau. Tôi tin rằng trong Long Hoa Tam Hội, hội thứ nhất là giảng cho hàng Bồ Tát, cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật, hội thứ nhất là Hoa Nghiêm, là giảng cho hàng Pháp Thân Đại Sĩ. không phải pháp thân đại sĩ, bạn sẽ không nhìn thấy cái hội đó. Vì bộ này được Phật thuyết trong định, pháp thân Bồ Tát có thể thấy được. Nghe Phật đang ở nơi đó, đang giảng kinh Hoa Nghiêm, các ngài liền nhập hội, ngồi đó lắng nghe. Với hội đó thì quyền giáo Bồ Tát Thanh Văn và Duyên Giác cũng không có phần. Tôi tin trong Long Hoa Tam Hội cũng được mở ra như vậy. Hội thứ nhất là mở vì hàng Bồ Tát, hội thứ hai là mở cho hàng Tiểu Thừa, cùng với Thanh Văn, Duyên Giác, hội thứ ba thì mở cho chúng sanh sáu nẻo. Đấy là ba hội. Ba hội này thấy điều thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đích thực là tâm căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Bồ Tát nghe thấy kinh này, quá đổi thù thắng, các ngài vãng sanh đến cõi thật bảo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Người Nhị Thừa cùng với quyền giáo Bồ Tát nghe kinh này, vãng sanh bò cõi phương tiện hữu dư. Phàm phu sáu nẻo nghe kinh này, vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc. Cõi Cực Lạc tuy rằng có sự khác biệt giữa bốn cõi ba bậc chính phẩm, nhưng trên thực tế nơi đó là bình đẳng pháp giới. Vì sao? Bởi vì trong 48 lời nguyện của Đức Di Đà, phàm vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, không một ai không phải là A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát là gì? A Duy Việt Chí là tiếng Phạn, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc gọi là bất thoái chuyển. Các ngài chứng đắc đầy đủ viên mãn ba loại bất thối thì gọi là A Duy Vị Trí. Ba loại bất thối chuyển này gồm: thứ nhất là vị bất thối, đây là thánh nhân không phải phàm phu. Sơ quả Tiểu Thừa chứng được cái này. Loại thứ hai là hành bất thối, thứ ba là niệm bất thối. Hành bất thối là Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ thoái chuyển xuống hàng Nhị Thừa. Niệm bất thối là niệm niệm điều mong ngóng về. Tát bà Nhược Hải, Tát bà Nhược Hải chính là nhất thiết chủng trí, tức là trí huệ viên mãn, tánh đức viên mãn. Trong Tịnh Tông gọi là Thường Tịch Quang. Niệm niệm đều dung nhập vào Thường Tịch Quang. Đây là điều không hề có trong tất cả cõi nước của chư Phật khắp mười phương, nhưng có ở thế giới Cực Lạc. Cho nên, nếu như bạn gặp được thế giới Cực Lạc, bạn lại không phát tâm cầu vãng sanh, Thế thì bạn thật sự sai rồi. Quá đổi sai lầm. Vì vậy, Bồ Tát Di Lặc trong hội vô lượng thọ này nhận lãnh lời phó chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đọc được quyển kinh này, xem thấy đoạn kinh văn này, cũng coi như Thế Tôn đang phó chúc cho chúng ta vậy. Hy vọng chúng ta ngay trong đời này phát Bồ Đề Tâm, dứt hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó còn phải toàn tâm toàn lực đến Hoằng Dương pháp môn này, đem pháp môn này giới thiệu cho hết thảy chúng sanh. Cho nên giao phó các ông thực hiện sự thủ hộ rộng lớn. Nhữ đẳng, tức là mọi người các vị, phàm là người đến nghe bộ kinh này, đều bao hàm hết trong đó. Đệ pháp này được tồn tại lâu dài chẳng diệt. Duy chỉ có bộ kinh này, pháp môn này, có thể dẫn dắt hết thảy chúng sanh thành Phật ngay trong đời. Di Lặc tuân lãnh lời Phật phó chúc, hoàn trì kinh này. Hoàng là Hoằng Dương, là nói với tất cả chúng sanh. Trì là nói với chính mình. Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào thành Phật được vậy? Là nhờ niệm Phật mà thành Phật. Lời này là do Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Lời đó là do Ngài nói. Nói không sai chút nào. Văn Thù Phổ Hiền làm sao thành Phật? Hai ngài thành Phật là nhờ vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Chúng ta vẫn có thể không tin sao? Còn chưa chịu nghiêm túc niệm Phật sao? Hãy học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Phật hiệu là thật, mọi thứ khác đều là giả. Nếu đã là giả, thế thì liền có thể tùy duyên. Đừng nghiêm túc cho là thật, nghiêm túc quá là sai ngay. Một khi bạn thật sự cho là thật, đồng nghĩa bạn đang tạo nghiệp luân hồi đấy. Mọi chuyện tùy duyên, thuận theo tự nhiên vậy. Tự nhiên thì quá tốt rồi. Đừng thêm chút ý nghĩ nào vào trong đó. Đây gọi là thật tu. Chỉ thêm cái gì thôi, chỉ được thêm A-di-đà Phật thôi. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Chỉ có một ý vị này mà thôi. Bạn thêm cái này vào thì biến thành tịnh độ, thuần tịnh thuần thiện. Bồ Tát Di Lặc nếu đã nhận được lời phó chúc của Thế Tôn hoằng trì kinh này, vì vậy đại sĩ chẳng chỉ trong hội Long Hoa đời tương lai quyết nói kinh này, mà còn suốt tột cùng đời vị lai cũng sẽ thường nói kinh này chẳng dứt, thường thuyết kinh này. Vì sao? Vì tâm Phật khác với tâm chúng sanh. Tâm của Phật niệm niệm đều mong sao chúng sanh sẽ sớm ngày thành Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đáng lý ra Ngài có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc vào lúc nào? Theo cách nhìn nhận của tôi là vào trước năm 30 tuổi. Pháp môn này là do sư phụ dạy cho Ngài vào năm 20 tuổi khi Ngài đi xuất gia, dặn Ngài một câu A-di-đà Phật cứ thế mà niệm. Ngài từ khi 20 tuổi đến năm 30 tuổi, trong vòng 10 năm, làm sao có chuyện không vãng sanh được? Ngay cả người thợ bá nồi